Đế Bá, chương 3878, Khách Minh, 1, góc truyện audio.com, cầu cá nha, có cường giả hiểu được ý đồ tái mặt nói. Xác chết khát máu, mỗi lần chúng nó xuất hiện đều muốn uống máu người. Khách Minh muốn bắt cư dân tu sĩ Minh Lạc Thành làm mồi câu, lấy máu của bọn họ để câu xác chết xuất hiện. Lấy máu, nghe vậy, rất nhiều người chợt hiểu, có không ít người hít lạnh tái mặt nói nhỏ. Đây là biến tướng huyết tế. Vừa nghe tới chữ huyết tế, mọi người mặt mũi khó coi, cái từ huyết tế này rất khiến người ta kiêng kỵ, một khi từ này xuất hiện thì thường bị mọi người coi là bàng môn tà đạo, rất dễ bị coi là ma đạo. Bây giờ Khách Minh lại dùng tới thủ đoạn này, bọn họ sao mà không tái mặt chứ? Lần này Khách Minh làm quá quắc rồi, có tu sĩ ngoại lai cảm thấy chuyện này quá quắc không khỏi phàn nàn. Lợi ích động nhân tâm, có lão tổ lắc đầu, nói. E rằng đây là mệnh lệnh do cấp trên ban ra, người bình thường không dám ra mệnh lệnh như thế. Phải biết rằng, Hưu Khách ông đã lớn tuổi, ở đế thống giới, nếu luận tuổi tác thì không có mấy người lớn hơn hắn, thọ nguyên của hắn không còn nhiều nữa. Nếu như Hắc Thạch thật sự có thể kéo dài tính mạng thì, hắc hắc, Khách Minh sẽ không tiếc gì hết. Hưu Khách ông chính là minh chủ của Khách Minh. Huyết tế, đây là chuyện khiến người ta hết sức kiêng kỵ. Có cường giả nói thầm. Đây chính là ma đạo, một khi làm không khéo thì sẽ khiến mọi người căm phẫn. Cho nên Khách Minh mới dùng cư dân tu sĩ Minh Lạc Thành làm mồi dụ. Có lão tổ nói chậm, Thạch Vận đạo thống ngay cả chân thần đăng thiên cũng không có thì lấy gì chống lại Khách Minh. Hơn nữa cũng không có ai muốn vì Thạch Vận đạo thống mà trở thành kẻ thù với Khách Minh hết. Thạch Vận đạo thống hôm nay, cho dù Khách Minh lấy mấy vạn sinh mệnh huyết tế thì cũng không ai có thể cứu bọn họ. Hơn nữa, Thạch Vận đạo thống đã xuống dốc, đã không còn minh hữu, thế thì có ai lên tiếng trượng nghĩa nữa chứ? Đổi lại là đạo thống cường đại khác thì Khách Minh sẽ không dám làm như thế, chuyện này sẽ khiến quần chúng giận dữ. Thế nhưng tồn tại nhỏ yếu như Thạch Vận đạo thống thì cơ bản chính là cá nằm trên thất, cơ bản không có ai bênh vực bọn họ cả. Khách Minh làm như vậy có hơi quá quắc, có lão tổ sau khi nghe được tin tức này thì lắc đầu. Thực lực của bọn họ bày ra đó, còn cách nào nữa chứ? Một vị lão tổ khác nói, đừng thấy Tàng Kim Động hùng hổ dọa người thế nhưng cũng không mạnh bằng Khách Minh. Khách Minh chính là liên minh do mấy lão đầu xây nên, sau lưng nó có mười mấy đạo thống. Đúng vậy, nếu không có ba cự đầu chèn ép thì Khách Minh đã lật trời lâu rồi. Có lão tổ chỉ biết thở dài, không thể phủ nhận Khách Minh cường đại. Khách Minh là liên minh lớn nhất đế thống giới, ban đầu khi Khách Minh thành lập thì khẩu hiệu rất chính nghĩa đường hoàng. Ban đầu khi Khách Minh thành lập, bọn họ tuyên truyền là để tránh ba cự đầu cửu bí đạo thống, Lý gia, Mộc gia chèn ép hoặc thống trị đế thống giới, cho nên những chân thần bất hủ lớn tuổi bọn họ bắt tay với nhau chống lại cường quyền. Cho nên, nói theo khẩu hiệu này, người lớn tuổi nhất đế thống giới, cũng là chân thần bất hủ mạnh nhất Hưu Khách ông cầm đầu thành lập Khách Minh. Sau này Khách Minh có rất nhiều chân thần bất hủ gia nhập, ngoại trừ Hưu Khách ông mạnh nhất Khách Minh ra thì còn có 5 vị phó minh chủ được gọi là Thiên Khách. Năm vị phó minh chủ này đều, góc truyện audio.com, là nhân vật uy hiếp cửu thiên thập địa, mạnh hơn thập đại kim cương của Tàng Kim Động rất nhiều. Khách Minh mặc dù chỉ là một liên minh lỏng lẻo, hơn nữa thành viên của Khách Minh đều gia nhập bằng thân phận cá nhân, thế nhưng phía sau bọn họ có mười mấy đạo thống, những chân thần bất hủ này đều là lão tổ của những đạo thống, đại giáo này. Có thể nói, nội tình của Khách Minh rất thâm hậu, tiềm lực của bọn họ vô cùng lớn. Chọc người của Khách Minh thì cũng có nghĩa là chọc tổ ong vò vẽ. Mặc dù những năm gần đây Tàng Kim Động hùng hổ dọa người, phách lối bá đạo thế nhưng luận thực lực tổng thể thì mọi người cảm thấy Khách Minh hơn hẳn Tàng Kim Động. Dù sao Tàng Kim Động mạnh cách mấy thì cũng chỉ đại biểu cho sức mạnh của một đạo thống. Còn sau lưng Khách Minh thì là mười mấy đạo thống, Tàng Kim Động không đủ tuổi so sánh tài nguyên cùng thực lực với bọn họ. Cũng chính vì vậy từ trước tới nay không ai dám gây hấn với Khách Minh, ngoại trừ ba cự đầu ra thì tất cả mọi người đều kính sợ tránh xa Khách Minh. Bây giờ Khách Minh bắt mấy vạn người Minh Lạc Thành huyết tế, không ai dám nói gì. Cho dù bọn họ cảm thấy Khách Minh làm việc quá quắc, cho dù có người muốn bênh vực lẽ phải thế nhưng nghĩ tới Khách Minh, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Vì người ngoài không có liên quan gì tới mình mà đắc tội Khách Minh, đối đầu với Khách Minh, là cách làm hết sức thiếu lý trí. Ngày thứ hai, chỉ nghe két 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 cánh cửa đóng kín từ từ mở ra. Khách Minh muốn huyết tế. Thấy cảnh này, không ít tu sĩ vội vàng ra khỏi thành, xem Khách Minh sẽ làm như thế nào. Khi mọi người ra ngoài thành thì chỉ thấy Khách Minh dựng một tháp cao, dựng một rãnh máu ở ngoài Minh Lạc Thành, rãnh máu dẫn khắp mọi hướng, rất hiển nhiên, bọn họ muốn dẫn máu tươi dụ dỗ xác chết chui ra ngoài. Trong thời gian ngắn, cửa thành tụ tập đông đảo tu sĩ, không ít tu sĩ cường giả ngoại lai vội vàng tụ tập lại với nhau, cũng có người đứng trên tường thành, đứng quan sát từ xa. Lúc này, chỉ thấy Khách Minh đã áp giải mấy chục người, những người này đều là cư dân của Minh Lạc Thành. Trong mười mấy người này có tu sĩ, có bình dân, bọn họ đều bị trói chặt không thể cựa quậy. Cường giả Khách Minh áp giải bọn họ tới rãnh máu, đao phủ đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể giơ đao hành hình bất cứ lúc nào. Bắt đầu rồi, nhìn thấy cư dân Minh Lạc Thành bị áp giải đến chỗ đó, có người nói nhỏ. Có hơi quá quắc rồi, tai họa không nên liên lụy dân thường. Có cường giả đại giáo nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, có hơi bất mãn. Trong thế giới của tu sĩ, mặc dù không có quy định nào nói không thể ra tay với bình dân, thế nhưng không ra tay với bình dân là luật bất thành văn trong thế giới của tu sĩ. Mặc dù có không ít đại giáo đấu đá lẫn nhau, hoặc đạo thống đấu đá lẫn nhau, thì cũng là chuyện của tu sĩ, rất ít khi coi bình dân trong lãnh thổ của đối phương làm mục tiêu. Cách chương.